Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài tờ sự nói về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc và sự hiệp thông với Tòa Thánh. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay 15 tháng 8, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tay tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ, bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Chị em thân mến, hôm nay Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa được đưa về trời. Người là khởi đầu là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Thiên Chúa Cha không muốn người chịu cảnh hư nát trong mộ, vì người đã sinh hạ con Thiên Chúa yêu quý là đấng ban sự sống cho muôn loài. Đức Maria hồn xác lên trời là một ân ban cao trọng do lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi thiên chức mẹ Thiên Chúa và đức đồng trinh trọn đời, mẹ xứng đáng được ân thưởng đặc ân hồn xác lên trời. Cựu ước thường ghi là Thiên Chúa nhớ lại để nói người trung thành với lời hứa và thi hành lời hứa ấy. Khát vọng của con người là đạt đến hạnh phúc nước trời. Nhưng nước trời là chân thực hay chỉ là hão huyền? Giáo hội mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời chính là lời xác tín, đó là khát vọng vươn đến Thiên Chúa là ước vọng thâm sâu nhất của con người. Ước vọng đó đã được thực hiện trọn vẹn nơi Đức Maria. Để nhờ đó, chúng ta sống niềm hy vọng được cùng chung hưởng vinh quang thiên quốc với mẹ trên quê trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con sống đời hiện tại, nhưng luôn biết hướng lòng về hạnh phúc quê trời, để mai sau được cùng Đức Mẹ chung hưởng vinh quang nước trời. Amen.
Linh hồn tôi, linh hồn đời, lên Thiên Chúa.
Rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy trình bày. Tin Pháp Quốc. Linh Địa Lộ Đức tăng cường an ninh trước và trong ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Sau hàng loạt các cuộc tấn công khủng bố gần đây ở Pháp, an ninh đã được tăng cường tại Linh Địa Lộ Đức cho ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Bà Beatrice Lagarde, tỉnh trưởng vùng Pyrenees, cho biết rằng, giới chức trách thậm chí còn xem xét hủy bỏ thánh lễ và cuộc rước kiệu vào ngày 15 tháng 8, vốn thường có khoảng 25.000 người tham dự. Theo đó, hầu hết các lối đi vào Linh Địa sẽ bị đóng, người tham dự sẽ phải đi qua cổng an ninh để kiểm tra các túi sách của họ. Một số sự kiện đã được điều chỉnh. Cuộc rước kiệu sẽ bắt đầu tại khu vực Linh Địa, chứ không phải là từ thị trấn như thông thường. Trong những ngày này, có khoảng 250 nhân viên an ninh túc trực tại khu vực này, bao gồm cả cảnh sát, sĩ quan bán quân sự và một đội rà phá bom mìn. Các con đường xung quanh Linh Địa Lộ Đức sẽ cấm giao thông, và các loại thùng rác sẽ được thay thế bằng các túi nhựa trong suốt. Bà Lagarde nói, các tín hữu đều có quyền đi vào Linh Địa, nhưng tất cả mọi thứ được thực hiện như vậy là nhằm làm cho Linh Địa được an toàn. Việc thận trọng này là hệ quả sau vụ cha Jacques Amen bị hai người Hồi giáo ở Normandy giết hại hồi tháng trước, cũng như các cuộc tấn công vào Paris và Nice khiến nhiều người bị thiệt mạng. Lễ Đức Mẹ Lên Trời là ngày lễ cấp quốc gia ở Pháp. Hầu hết các ngân hàng, doanh nghiệp đều nghỉ việc, còn nhiều thị trấn và ngôi làng thì tổ chức như là một ngày lễ hội. Bác sĩ Michael Moran, một thành viên của Ủy ban Y khoa Quốc tế của Lộ Đức và là trưởng phòng y tế cho khách hành hương của giáo phận Đao Co No nói rằng, mặc dù thật buồn khi nhìn thấy các rào chắn trên những ngã đường quanh linh điện này, nhưng đó là điều mà hiện nay phải chấp nhận ở Âu Châu, đặc biệt là ở Pháp, vì một cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra. Bác sĩ Moran nói thêm, tôi đã ở Lộ Đức ngay tại thời điểm mà cuộc tấn công khủng bố thảm khốc xảy ra ở Nice vào ngày lễ độc lập. Trong khi rước nến tại linh địa, đang được chứng kiến những tấm lòng nhân văn xung quanh mình, thì những tin tức khủng khiếp về những gì xảy ra ở Nice bắt đầu loan truyền đến đây. Cái ác tồn tại trong thế giới của chúng ta, và chúng ta không hy vọng còn nơi nào có thể tránh được các mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố. Tinh thần của Lộ Đức và đức tin đích thật sẽ không bị chủ nghĩa khủng bố đe dọa. Tuy vậy, cho dù chúng ta đang sống trong thời kỳ khủng hoảng, nhưng cái thiện sẽ chiến thắng cái ác. Từ nay cho đến lúc đó, chúng ta nên tuân theo sự bảo vệ của bà Lagarde và nhà nước chức trách tại linh địa. Tin Roma, sở từ thiện của Đức Thánh Cha giúp người vô gia cư. Trong tháng 8 này, đã có khoảng 100 người vô gia cư ở khu vực quanh Vatican đã được sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco chở đi tắm biển và ăn tối. Tháng 8 ở Roma, nhiều quán phát trần đóng cửa và người thiện nguyện đi nghỉ hè. Đức Tổng giám mục Konrad Krajewski đã đích thân giúp đỡ những người vô gia cư. Ngài lái xe minibus chở họ ra bãi biển, cách trung tâm Roma khoảng 30 cây số, cung cấp quần áo, khăn tắm và lều tránh nắng để tắm biển. Ban tối khi về, họ được mời ăn ở tiệm pizza do Đức Thánh Cha khoản đãi. Ngoài ra, hai buổi chiều mỗi tuần, Đức Tổng giám mục Krajewski, người Ba Lan, với sự cộng tác của vệ binh Thụy Sĩ và hiến binh Vatican, đích thân đến các nhà ga xe lửa ở Roma để phân phát thực phẩm và nước uống cho những người vô gia cư. Tin Erbil, Iraq. Lễ truyền chức linh mục tại trại tị nạn Erbil. Mùng 5 tháng 8 vừa qua, tại trại tị nạn Erbil đã diễn ra thánh lễ truyền chức linh mục cho ba thầy người Iraq. Charoni Salim Momika, một trong ba tân chức, chia sẻ là, sự kiện này đã biến thái độ sợ hãi của các Kitô hữu phải di tản thành niềm vui, và cha hy vọng nó sẽ mang lại cho họ sức mạnh để ở lại quê hương mình. Trại Asti số 2 ở Erbil là nơi tiếp đón khoảng 5.500 người Iraq buộc phải di tản vì nhà nước Hồi giáo. Ba tân chức được truyền chức cho Giáo hội Công giáo Syria trong một nhà thờ rộng với sức chứa khoảng 800 người, nhưng đã có 1.500 người đến tham dự thánh lễ truyền chức. Khi chủng viện ở Caracos đóng cửa sau vụ tấn công vào năm 2014, các chủng sinh được gửi đến chủng viện Al-Shafa ở Harissa, Liban. Sau khi hoàn thành chương trình, các chủng sinh trở về Iraq và được truyền chức phó tế vào ngày 19 tháng 3. Ngày 6 tháng 8 cũng là ngày kỷ niệm 2 năm quân đội nhà nước Hồi giáo tấn công vào Caracos, thành phố quê hương của cha Momika. Họ đuổi khỏi thành phố những người không chịu cải sang Hồi giáo, phải đóng thuế, hoặc đối mặt với cái chết. Kỷ niệm 2 năm là một nhắc nhở cho sự tăm tối và tình trạng bất ổn ở Iraq, nhưng việc thụ phong linh mục đã đem lại niềm vui và hy vọng. Vào năm 2010, cha Momika đã bị thương trong một vụ đánh bom xe buýt chuyên chở các sinh viên công giáo từ bình nguyên Ninive đến trường đại học Mosul nơi họ theo học. Cho đến nay, cha Mimoka sinh hoạt với giới trẻ và hướng dẫn nhóm phụ nữ ở trại tị nạn Erbil. Cha cho biết, cha muốn ở bên những người tị nạn, dù cho nguy hiểm đến mạng sống. Cha muốn mang lại cho các Kitô hữu sức mạnh, hy vọng và can đảm để tiếp tục cuộc sống của họ và ở lại với người nghèo và người đau khổ. Đối với cha, yếu tính của vai trò và ơn gọi của cha là mang Chúa Kitô đến cho con người. Tin Ruang Pháp Quốc. Người Hồi giáo quyên góp cho thân nhân của cha Amen. Với mong muốn đi xa hơn các bài phát biểu và những lời cầu nguyện, và có một hành động cụ thể để bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng Công giáo, Hiệp hội các tín đồ Hồi giáo tại Ruang, viết tắt là UMR, thành viên của Liên hiệp các tổ chức Hồi giáo Pháp, viết tắt là UOIF, đã phát động một cuộc quyên góp trên trang Facebook của UMR vào hôm thứ Hai, ngày 8 tháng 8 vừa qua. Cuộc quyên góp sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 8, và số tiền thu được dành tặng cho thân nhân, gồm em gái và một người cháu của cha Jack Amen, người đã bị hai kẻ khủng bố thuộc nhóm Hồi giáo quá khích sát hại, hôm thứ Ba, ngày 26 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ Saint Etienne du Rouge, khi ngài đang cử hành thánh lễ. Ông Baka N. Sajidi, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Bệnh viện Châu Âu ở Rouen và là chủ tịch UMR, giải thích. Việc kêu gọi sự đóng góp của người Hồi giáo nhằm thể hiện mối đồng cảm của chúng tôi với gia đình của Linh Mục Amen và cộng đồng Công giáo. Ông Baka N. Sajidi nhấn mạnh, cử chỉ này không phải là không đáng kể, đồng thời giải thích rằng UMR không muốn thu được một số tiền lớn cho bằng, muốn chứng tỏ mối liên kết bền chặt và mạnh mẽ giữa các tôn giáo, dù cho đạo quân thánh chiến muốn phá hoại mối liên kết này. Ông kể ra, ở thành phố của chúng tôi đây, Ủy ban Liên tôn Ruang, trong đó có UMR, đã tổ chức các cuộc thảo luận, hội nghị, các buổi gặp gỡ. Và ngày 30 tháng 7 năm 2016, Ủy ban đã ra thông cáo bày tỏ cam kết, luôn nỗ lực trong các cộng đồng của mình, để chống lại các thái độ cực đoan hoặc loại trừ, và làm hết sức mình để góp phần thúc đẩy việc chung sống với nhau. Được hỏi về những bảo đảm của cuộc quyên góp này, ông Baka N. Sajidi tin rằng, UMR được nhiều người biết đến, có đủ uy tín và được tôn trọng ở Ruang từ nhiều năm nay, nên người ta không thể nghi ngờ về số tiền quyên góp được, cuối cùng sẽ đi về đâu. Ông nói thêm, hơn nữa, sổ sách sẽ được công bố công khai. Điều này cũng được ông Karabila Mohamed, Chủ tịch Hội đồng Phượng tự Hồi giáo, miền Ốt Normandy, viết tắt là CRCM, mạnh mẽ ủng hộ. Trước đó, vào buổi chiều, sau khi xảy ra vụ sát hại cha Amen, ông Karabila Mohamed đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và cảm giác bất lực của mình. Đồng thời, ông cũng ca ngợi sáng kiến này và cho biết sẽ mở rộng lời kêu gọi quyên góp trong cộng đồng người Hồi giáo trong miền Ốt Normandy. Tin California, Hoa Kỳ. Hội nghị thần học về thân xác dành cho các linh mục và giáo dân. Giáo hội nên ở bên ngoài phòng ngủ của tôi. Làm sao có thể giữ cho cuộc hôn nhân của tôi được vững mạnh trong nền văn hóa ngày nay? Con cái tôi phải tiếp xúc với những ảnh hưởng vô luân ở trường học. Tôi phải làm gì? Đây là một số những thách đố phổ biến mà các linh mục và tu sĩ gặp phải trong khi thi hành thừa tác vụ của mình, và đều là những đề tài hóc búa sẽ được bàn thảo tại Hội nghị Thần học về thân xác năm 2016, diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2016, tại Trung tâm Hội nghị Ontario ở Ontario, California. Hội nghị này nhằm đem lại những trợ giúp về mục vụ và đào tạo cho các giáo sĩ và cả giáo dân. Học viện Thần học về Tân Sắc, cơ quan đứng ra tổ chức hội nghị này, tin rằng việc giảng dạy là rất quan trọng cho thừa tác vụ của các linh mục và tu sĩ. Nên mọi giáo sĩ, tu sĩ và chúng sinh ghi danh tham dự hội nghị sẽ được hưởng lệ phí ưu đãi. Bà Chen Sesto, giám đốc điều hành Học viện Thần học về Thân xác cho biết, dù là trong tòa giải tội, linh hướng, tư vấn, giảng dạy hoặc chuẩn bị cho các đôi sắp kết hôn, các linh mục đang phải đứng trước việc trả lời những câu hỏi khó liên quan đến giáo lý của đức tin Công giáo. Thần học về Thân xác giúp cho các linh mục có được ngôn ngữ và các công cụ để thương giúp các người khác đạt đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn về căn tính và ơn gọi của họ. Hội nghị góp mặt nhiều thuyết trình viên nổi tiếng như Đức Tổng giám mục Jos Gomez, Tiến sĩ John Grabowski và Đức ông Ryan Bransfield. Họ sẽ đề cập những vấn đề văn hóa quan trọng như nghiện ngập, khiêu dâm, chuyển giới và nữ quyền, vân vân. Tất cả sẽ được trình bày qua lăng kính của một công cụ thần học phong phú của giáo hội, là thần học về thân xác. Linh mục Justin Brady, thuộc giáo phận Boise, nói, thần học về thân xác đề cập đến mọi điều mà tôi đã học trong Kitô học và bí tích, gắn kết lại với nhau rồi khai triển. Tôi không có sự quân bình trong đời sống, cho đến khi tôi học thần học về thân xác. Bây giờ tôi biết phải sống đời linh mục như thế nào. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc và sự hiệp thông với Tòa Thánh, do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn vài nhận định của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, hôm 10 tháng 8 vừa qua, về mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc. Đức cha Phêrô Khảm bắt đầu những nhận định của mình như sau. Trong những tháng gần đây, báo chí Công giáo nói đến viễn tượng về một thỏa thuận có thể đạt được giữa Tòa Thánh Roma và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục. Có thể nói, một trong những người am hiểu tình hình hơn cả là Đức Hồng Y Gioan Thanh Hán, giám mục Hồng Kông. Vì thế, bài viết của Ngài mới đây về sự hiệp thông của giáo hội tại Trung Quốc với giáo hội phổ quát, ngày 31 tháng 7 năm 2016, được nhiều người quan tâm. Dựa vào bài viết của Ngài, có thể ghi nhận những nét chính yếu trong tiến trình đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, cũng như học hỏi kinh nghiệm giải quyết những khó khăn trong đời sống giáo hội. Theo Đức Hồng Y Gioan Thanh Hán, từ khi đạo Công giáo có mặt tại Trung Quốc, giáo hội vẫn luôn giữ mối hiệp thông chặt chẽ với Tòa Thánh Roma, vì giáo hội là duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tuy nhiên, khó khăn bắt đầu xuất hiện từ năm 1949 khi Đảng Cộng sản thiết lập một Trung Quốc mới. Năm 1951, chính quyền ra lệnh trục xuất sứ thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Antonio Ribery. Từ đó, mối hiệp thông hữu hình giữa Giáo hội Trung Quốc và Tòa Thánh trở nên khó khăn, cho dù sự hiệp thông thiêng liêng vẫn luôn tồn tại. Trong bối cảnh đó, việc bổ nhiệm giám mục là vấn nạn hết sức gai góc. Cũng vì thế, xuất hiện hai loại hình, giáo hội công khai và giáo hội hầm trú, giáo hội mở và giáo hội chui. Theo quan điểm của Giáo hội Công giáo, việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm giám mục là việc nội bộ của giáo hội và hoàn toàn mang tính thiêng liêng, không liên quan gì đến chính trị. Sứ vụ theo giáo luật của các giám mục có thể được thực thi hoặc theo tập tục hợp pháp mà quyền tối thượng và phổ quát của giáo hội vẫn còn chấp nhận, hoặc theo các luật lệ được thẩm quyền ấy ban hành hay thừa nhận, hoặc trực tiếp do chính đấng kế vị Thánh Phêrô. Nhưng nếu Đức Giáo Hoàng phản đối hoặc không thừa nhận sự hiệp thông tông truyền nơi giám mục nào, thì vị đó không được đảm nhận trách vụ. Hiến chế tính lý về giáo hội số 24. Điều chính yếu ở đây không phải là vấn đề quyền lực, nhưng là sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương và giáo hội phổ quát, như Đức Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh trong thư gửi tín hữu Trung Quốc năm 2007. Sự hiệp thông của tất cả các giáo hội địa phương trong giáo hội công giáo duy nhất, và do đó sự hiệp thông phẩm trật giữa các giám mục là những người kế vị các tông đồ với đấng kế vị Thánh Phêrô, là sự đảm bảo cho tính duy nhất của đức tin và đời sống mọi người công giáo. Chính vì thế, để giữ gìn sự duy nhất của giáo hội nơi các dân tộc, điều hết sức cần thiết là tất cả các giám mục phải hiệp thông với các giám mục khác, và tất cả phải hiệp thông với Đức Giáo Hoàng cách hữu hình và cụ thể. Tuy nhiên, những nguyên tắc này cũng phải được tôn trọng tại Trung Quốc. Thế nhưng, trong suốt 60 năm qua, chính quyền Trung Quốc không hiểu như thế, luôn cho rằng Tòa Thánh can thiệp vào nội bộ Trung Quốc, do đó gây nhiều khó khăn cho Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm giám mục và sự hiệp thông trong giáo hội bị tổn thương trầm trọng. Cũng vì thế, trong đời sống giáo hội tại Trung Quốc mới xuất hiện những vấn đề không nơi nào có. Một vài giám mục do áp lực trong một vài hoàn cảnh đặc thù đã được phong chức giám mục mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, nhưng sau đó đã xin được hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô và các anh em trong hàng giám mục, và đã được Đức Giáo Hoàng chấp nhận. Một vài vị khác đã được phong chức giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng và cũng không xin, hoặc đã xin nhưng chưa được Đức Giáo Hoàng chấp nhận. Những vị này được phong chức thành sự nhưng không hợp pháp. Một vài vị khác thuộc giáo hội hầm trú đã được phong chức thành sự và hợp pháp, nhưng chính quyền lại không nhìn nhận, và vì thế không thể thi hành tác vụ giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu vài nhận định của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, về mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những dịp cử hành quan trọng có sự xuất hiện của giám mục, chúng ta thấy ngài đội mũ và mang gậy. Có người nói vui rằng, giám mục là những người thật đặc biệt, vào nhà mà vẫn đội mũ, còn trẻ mà đã phải chống gậy. Một số ý kiến cho đó là những phẩm hiệu rườm rà, thích hợp trong các cuộc diễu hành đại trào. Tốt hơn nên tiết kiệm. Tuy nhiên, có suy nghĩ như thế là bởi người ta không đọc thấy ý nghĩa của chúng. Nhiều lần cải cách phụng vụ đã diễn ra, nhưng giáo hội vẫn duy trì truyền thống sử dụng mũ và gậy từ thời xa xưa này. Chúng được trao cho các giám mục và các đan viện phụ. Vì thế, để tiếp tục đề tài dấu chỉ và biểu tượng phụng vụ, chúng ta cũng cần nhắc đến ý nghĩa mũ và gậy của giám mục. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về biểu tượng của chiếc gậy. Gậy là dấu chỉ tiêu biểu nhất của những người đứng đầu cộng đoàn Kitô giáo. Chiếc gậy mà các giám mục cầm được uốn cong ở phần đầu cùng của gậy. Nguyên thủy, cây gậy của các người chăn chiên được bẻ cong ở phần đầu và xẻ rãnh nhỏ để có thể ném đất hay đá về phía những con cừu đi xa đàn, cũng như xua đuổi khi thú dữ đến gần. Cây gậy này trở nên biểu tượng của sự tỉnh thức, cảnh giác của người mục tử, lo lắng gìn giữ đàn súc vật của mình, và dẫn đưa chúng về đồng cỏ xanh tươi. Lời vị giám mục chủ phong đọc khi trao gậy cho tân giám mục trong nghi thức tấn phong, cho chúng ta biết ý nghĩa của chiếc gậy. Hiền đệ hãy nhận chiếc gậy này, dấu hiệu nhiệm vụ chủ chăn, và hãy chú ý đến toàn thể đoàn chiên, nơi đó Chúa Thánh Thần đã đặt hiền đệ làm giám mục cai trị hội Thánh Chúa. Như thế, chiếc gậy là biểu trưng nhiệm vụ mục tử, là lời mời gọi phục vụ. Giám mục dùng gậy trong địa giới của mình. Tuy nhiên, giám mục nào cũng có thể dùng khi cử hành long trọng, nếu giám mục địa phương đồng ý. Nhưng khi có nhiều giám mục hiện diện trong một cử hành, thì chỉ giám mục chủ sự cầm gậy mà thôi. Thường thì giám mục cầm gậy, đầu cong quay về phía dân chúng, cũng là về phía trước mình. Khi đi kiệu, khi nghe đọc tin mừng, khi dẫn giảng, khi nhận lời khấn, lời hứa hoặc lời tuyên xưng đức tin, và sau cùng, khi làm phép cho người ta, trừ khi phải đặt tay. Theo truyền thống, mũ giám mục được gắn liền với gậy giám mục. Trong tiếng Hy Lạp, mitra là một cái đai, khăn vấn đầu, mũ miệng. Trong các lễ nghi của Cựu Ước, vị thượng tế và các tư tế mang một dải khăn đội đầu, trang điểm phía trước một bông hoa bằng vàng như là dấu chỉ của sự thánh hiến. Phong tục Kitô giáo cũng chấp nhận việc các tư tế đội mũ, nhưng chỉ dành riêng cho các giám mục, ngoại trừ ở Armenia thì dành cho cả linh mục. Khó mà vẽ lại hình ảnh mũ giám mục thời kỳ đầu Kitô giáo, bao gồm dải băng quấn đầu hay mũ trùm đầu, kèm thêm một khăn mỏng, giống như mũ các chức sắc ở Đông Phương. Về sau, chúng tiến triển thành tấm giáp kim loại, được viền hạt đá quý xung quanh. Kể từ thời Trung Cổ, hình thức hiện nay của chiếc mũ giám mục dần dần thành hình. Người ta thay thế tấm kim loại lạnh lùng và nặng nề bằng dải khăn trang trí, thắt nút phía sau đầu với dây dài. Sau này, nó trở thành hai dải rủ xuống phía sau mũ giám mục. Còn tấm khăn mỏng, lúc đầu rất rộng, về sau được thu bớt lại rồi vẽ lên trên vòng quấn, phân ra hai phía. Cải cách cuối cùng, dải khăn vấn đầu được nâng lên thành hai điểm phía trước và sau, nó tạo ra một không gian rộng để trang trí. Tuy nhiên, cách làm này giới hạn ở chỗ chỉ phủ trên đỉnh đầu. Như ta thấy trên các tranh kiếng màu, các bức điêu khắc và tranh vẽ trong sách vở, những mũ giám mục ngày xưa thì thấp, chúng có thể dành cho cả các đan viện trưởng. Vào thời Baroque, mũ giám mục kiểu Roma trông rất cao. Ngày nay, chúng đã tìm lại kích thước hợp lý, hài hòa. Khi đội mũ cho tân giám mục, vị giám mục chủ phong đọc như sau. Hiền đệ hãy nhận chiếc mũ này và làm cho ánh sáng thánh thiện rực lên nơi hiền đệ, để khi vị thủ lãnh các mục tử xuất hiện, hiền đệ xứng đáng lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt. Như vậy, chiếc mũ là dấu chỉ của sự thánh thiện. Thường thì giám mục đội mũ khi ngồi, khi dẫn giảng, khi chào, khi huấn dụ, khi dẫn nhủ, trừ khi ngay sau đó phải bỏ mũ ra, khi ban phép lành trọng thể cho dân chúng, khi làm những cử chỉ bí tích, khi đi kiệu. Nhưng giám mục không dùng mũ mitra khi đọc các kinh nguyện dẫn nhập, khi đọc các lời nguyện, khi đọc lời nguyện chung, khi đọc kinh nguyện thánh thể, khi đọc tin mừng, khi đứng hát các thánh thi, khi đi kiệu, trong đó có mang mình thánh hoặc gỗ thánh giá Chúa Giêsu, trước mình thánh được trưng bày ra. Giám mục chỉ dùng một mũ mitra trong bất cứ một hành động phụng vụ nào, hoặc là một mũ đơn sơ, hoặc là một mũ có trang trí, tùy theo tính chất của buổi cử hành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về mũ và gậy của giám mục. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài này. Thứ nhất, chúng ta nói về học thuyết xã hội khởi đầu một lộ trình mới trong huấn quyền của giáo hội. Giáo huấn của giáo hội về các vấn đề xã hội được khởi đầu với thông điệp Rerum Novarum Tân Sự năm 1892 của Đức Thánh Cha Leo thứ 13. Giáo huấn này tiếp tục được khai triển thông qua huấn quyền của các đức giáo hoàng và các đức giám mục hiệp thông với các đức giáo hoàng. Hẳn nhiên, giáo hội luôn quan tâm tới các vấn đề xã hội không chỉ thông qua những văn kiện tương tự, nhưng còn trong những lĩnh vực khác nữa. Thông điệp Rerum Novarum đã đánh dấu sự khởi đầu của một lộ trình mới và một sự triển khai đặc biệt giáo huấn của giáo hội trong lĩnh vực xã hội. Thuật ngữ học thuyết xã hội đến từ Đức Thánh Cha Pio thứ 11 qua thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 và là tuyển tập những nội dung giáo lý liên quan đến các vấn đề xã hội. Trong lúc không ngừng quan tâm tới con người sống trong xã hội, giáo hội đã tích lũy được một kho tàng giáo lý phong phú, bắt nguồn từ Thánh Kinh, nhất là từ các tin mừng và bút tích của các thánh tông đồ, được thành hình và hoàn chỉnh từ các giáo phụ và các tiến sĩ trong giáo hội thời Trung Cổ, làm thành một học thuyết và dần dần thể hiện huấn quyền của giáo hội. Vào thế kỷ thứ 19, các biến cố về kinh tế thế giới đã tạo ra một tác động bi đát trên xã hội, chính trị và văn hóa. Các biến cố có liên quan với cuộc cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi sâu xa những cơ cấu xã hội vốn có từ mấy thế kỷ trước, đặt ra vấn đề công bằng rất nghiêm trọng, đặc biệt là vấn đề lao động, được đặt ra cách cấp bách do cuộc xung đột nảy sinh từ giới tư bản và giới lao động. Trong bối cảnh ấy, giáo hội cảm thấy cần phải can thiệp theo một cách thức mới do các biến cố mới đem đến, như một thách đố cho giáo huấn của giáo hội, để giáo hội quan tâm một vụ đặc biệt tới đông đảo quần chúng. Từ đó, giáo hội thấy cần phải có một đường lối hoặc học thuyết cụ thể để có được sự phân định mới về tình hình, từ đó tìm ra những giải pháp thích hợp cho các vấn đề mới trong xã hội. Kế đến, chúng ta nói về học thuyết xã hội vừa liên tục vừa đổi mới. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988, số 3, về tính liên tục và đổi mới của học thuyết xã hội Công giáo. Vì học thuyết này luôn được ánh sáng của tin mừng hướng dẫn và học thuyết luôn quan tâm tới sự tiến hóa của xã hội. Học thuyết xã hội có tính liên tục vì luôn tham khảo các giá trị phổ quát của mặc khải và bản tính con người. Vì thế, học thuyết xã hội không lệ thuộc vào các nền văn hóa, các ý thức hệ hay các chính kiến khác nhau. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp tục lý giải qua số 3 của thông điệp rằng, học thuyết xã hội là một giáo huấn bền vững, xét theo cảm hứng căn bản, xét theo các nguyên tắc suy tư, theo các tiêu chuẩn phê phán, theo các chỉ dẫn cơ bản để hành động, và trên hết, xét theo mối liên hệ hết sức quan trọng của học thuyết ấy đối với tin mừng của Chúa. Nhờ đó, học thuyết xã hội Công giáo có thể trải qua lịch sử mà vẫn không bị lịch sử chi phối hay có nguy cơ phai nhạt dần. Học thuyết xã hội Công giáo còn chứng tỏ tính đổi mới liên tục khi thường xuyên hướng tới lịch sử và liên hệ đến các biến cố diễn ra trong lịch sử. Huấn quyền của học thuyết xã hội có thể mở ra với những yếu tố mới, nhưng không vì thế mà bị thay đổi bản chất. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, học thuyết xã hội là một giáo huấn được thích nghi một cách hết sức cần thiết và đúng lúc, dựa trên những thay đổi trong những hoàn cảnh lịch sử, và dựa trên chuỗi sự kiện diễn ra không bao giờ ngừng, làm thành khung cảnh sống của con người và xã hội. Qua việc phổ biến học thuyết xã hội, giáo hội làm cho chân lý tin mừng luôn thâm nhập và lan tỏa vào các hoàn cảnh mới, chỉ ra những con đường dẫn tới công lý và hòa bình. Đức tin là chất men tạo ra sự đổi mới và sáng tạo. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nhận định trong thông điệp Octogesima Adveniens năm 1971, số 42, rằng giáo huấn xã hội lấy hoạt động của đức tin làm điểm xuất phát, rồi triển khai thêm thông qua suy nghĩ được áp dụng vào các tình thế luôn thay đổi của thế giới, dưới lực đẩy của tin mừng là nguồn của sự đổi mới. Giáo hội thi hành sứ mạng là mẹ và là thầy, luôn luôn cởi mở, vươn ra ngoài và hướng tới con người vì ơn cứu độ cho con người và vì ý nghĩa tồn tại của giáo hội. Giữa lòng nhân loại, giáo hội diễn tả lại chân dung của vị mục tử nhân lành đang tìm kiếm con người, gặp gỡ con người tại chính nơi ở của họ, trong hoàn cảnh hiện sinh và lịch sử của chính cuộc sống con người. Nhờ thế, giáo hội trở thành điểm tựa cho con người tiếp xúc với tin mừng là thông điệp về ơn giải phóng và hòa giải, về công lý và hòa bình. Kế đến, chúng ta nói về học thuyết xã hội dưới ánh sáng và sự thúc đẩy của tin mừng. Các văn kiện về học thuyết xã hội Công giáo kể từ thời Đức Thánh Cha Leo thứ 13 cho đến nay đã cho thấy một hành trình dài và phong phú mà học thuyết xã hội của giáo hội đã trải qua. tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục của Bộ Giáo dục Công giáo năm 1988 số 27 đã trình bày về ý nghĩa và đường hướng của học thuyết xã hội như sau. Học thuyết xã hội Công giáo vì mối quan tâm mục vụ đã muốn giới thiệu cho toàn thể cộng đồng Kitô hữu và với mọi người thiện chí về các nguyên tắc căn bản, các tiêu chuẩn phổ quát và các đường hướng phù hợp để có thể có những sự lựa chọn căn bản và những việc làm cụ thể trong mỗi tình huống cụ thể. Khi soạn thảo và giảng dạy về học thuyết xã hội, giáo hội đã và vẫn đang làm việc vì những mối quan tâm mục vụ. Giáo hội được thúc đẩy bởi những âm hưởng mà các biến cố xã hội gây ra trên con người, trên cộng đồng, trên phẩm giá con người, trong bối cảnh là loài người đang vất vả tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng lại không hành động với cùng một nhiệt tâm để cải thiện chính tinh thần của mình. Chính vì thế, thông điệp Sollicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 1 đã nhận định rằng, học thuyết xã hội đã ra đời và được triển khai thành một tổng hợp giáo lý cập nhật, được xây dựng từng bước cùng lúc với giáo hội, khi giáo hội dựa vào lời đã được Chúa Kitô mặc khải trọn vẹn và được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, để xem xét các biến cố như chúng đang diễn ra trong dòng lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ở nước Tây Ban Nha có một người phạm tội như uống nước lã, không kể tội rối đạo thì tội nào cũng là sở trường của ông. Tệ hơn nữa, ông lại thích phạm những tội mà ông biết rõ là làm đau lòng Chúa nhất. Đến tuổi già, ông lâm trọng bệnh, nhưng tuyệt nhiên không hề có một ý nghĩ nào trở lại cùng Chúa. Trong một đêm thức trắng, ông thấy Đức Nữ Vương trên trời hiện ra gần giường ông, nhìn ông bằng đôi mắt thùy mị, nhân từ và thương xót, rồi biến đi mà không nói một lời. Lúc đó, ông mới nhớ lại cuộc đời đầy tội lỗi của mình. Nhìn về dĩ vãng đen tối, ông phiền sầu lo lắng, nước mắt trào ra. Nếu không vì yếu liệt, ông đã hối hả chạy đi gặp linh mục để xưng tội. Sáng hôm sau, ông vội vã cho người đi mời linh mục. Và chính cha Nierenberg, linh mục dòng tên là tác giả của câu chuyện này, đã được cử đến giúp ông. Ông đã xưng tú một cách rõ ràng tỉ mỉ hết mọi tội, giờ xưng tội kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Cha Nierenberg phải sửng sốt vì linh hồn ông được ơn soi sáng và lòng thống hối tuyệt vời của ông. Ông khấn hứa với Chúa trước mặt cha, nếu Chúa cho con bình phục, thì con sẽ đi tu dòng để đền tội. Nhưng ông lại thêm, nếu Chúa muốn cho con rời khỏi đời này, thì xin cha cầu nguyện cho con được làm tròn ý Chúa. Thánh ý Chúa đã được thực hiện. 5 ngày sau đó, đầy tâm tình thống hối và yêu mến, ông đã từ trần giữa những thương tiếc của mọi người chứng kiến. Trước khi chết, cha Nierenberg có hỏi ông, trong suốt cuộc đời ông có hay làm việc để tôn kính Đức Mẹ không? Ông trả lời, thưa cha, con chỉ làm một việc rất nhỏ, là hàng ngày đọc một kinh kính mừng. Hôm nay, con xin cha một điều, là để làm vinh danh Mẹ Thiên Chúa, xin cha hãy rao giảng cho mọi người và mọi nơi về tình thương đặc biệt của mẹ đối với một kẻ tội lỗi như con đây. Quý vị và các bạn thân mến, người thống hối trong câu chuyện kể trên đã được diệm phúc chết lành trong tay Đức Mẹ. Đức Mẹ đã cầu cho ông là kẻ có tội trong giờ lâm tử của ông, đúng như lời cầu nguyện trong kinh kính mừng mà ông đọc hàng ngày, và đặc biệt trong mầu nhiệm mân côi thứ tư của mùa mừng. Khi suy niệm về việc Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời, giáo hội đã mời gọi con cái mình hãy cầu xin cho được chết lành trong tay Đức Mẹ. Giờ chết là giờ quyết định cho phần rỗi đời đời của mỗi người, nên ơn chết lành trong tay Đức Mẹ là ơn rất quý giá và quan trọng đối với mỗi người Kitô hữu. Được ích gì nếu cả đời giàu sang sung sướng mà cuối đời phải đón nhận một cái chết dữ xa lìa Chúa và hư mất đời đời? Quả thật, không có thất bại nào kinh khủng hơn là thất bại vì không được chết lành. Đức Mẹ, vì đã được ân sủng Chúa bao phủ ngay từ lúc hồi thai, được vô nhiễm nguyên tội, được làm Mẹ Thiên Chúa, nên Chúa cho hưởng đặc ân là được lên trời cả hồn lẫn xác sau khi kết thúc cuộc đời trần thế. Nên cái chết đối với mẹ không phải là điều gì sợ hãi, nhưng là một hồng ân để được kết hiệp mật thiết hơn với Chúa trong vinh quang. Hôm nay, giáo hội mừng lễ Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác là mừng việc Thiên Chúa đưa linh hồn và thân xác Đức Mẹ ra khỏi trần gian. Thân xác thánh thiện của mẹ không phải chịu tình trạng hư nát, nhưng được thần hóa, được biến đổi trở nên thần thiên, được đưa vào sự sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây có thể được xem là đặc ân quý giá mà Thiên Chúa dành cho mẹ, và đây cũng là niềm vui và niềm hy vọng của mỗi người chúng ta. Mừng mẹ hồn xác lên trời, chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng những gì Thiên Chúa đã thực hiện nơi mẹ thì người cũng sẽ thực hiện cho mỗi người chúng ta, nếu như chúng ta noi gương mẹ và giờ sau hết được chết lành trong tay Đức Mẹ. Đức Mẹ đã ở cận kề trong giờ hấp hối của Chúa Giêsu con mẹ, thì chắc chắn mẹ cũng ở gần kề bên những người mà Chúa Giêsu con mẹ đã đổ máu cứu chuộc. Hơn nữa, bên cây thánh giá, qua lời trăn trối của Chúa Giêsu, với sự hiện diện của Thánh Gioan, mẹ đã đón nhận mọi người như là con của mẹ. Lạy mẹ là mẹ chúng con, tin tưởng vào sự hiện diện của mẹ trong giờ phút hấp hối của chúng con. Chúng con xin mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con được ơn chết lành trong tay mẹ, để ngày sau cùng mẹ hưởng phúc thiên đàng. Amen.
Lạy mẹ Phá Thi gian trần để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thầy tôi lỗi muôn lần.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.